Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Quốc hội Thái Lan hôm 27 tháng 3 đã thông qua một dự luật về bình đẳng hôn nhân, được xem là bước đi mang tính bước ngoặt để đưa một trong những nước cởi mở nhất châu Á tiến gần hơn đến việc trở thành quốc gia, cũng như vùng lãnh thổ thứ ba của châu lục này hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Dự luật đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng lớn của Thái Lan và đã được xúc tiến trong hơn một thập kỷ. Nó còn cần được Thượng viện phê chuẩn và quốc vương đồng ý trước khi trở thành luật và sẽ có hiệu lực 120 ngày sau đó. Dự luật đã được 400 trong tổng số 415 nghị sĩ có mặt thông qua và chỉ có 10 nghị sĩ bỏ phiếu chống để đưa Thái Lan đứng cùng hàng ngũ với Đài Loan và Nepal trong việc cho phép hôn nhân đồng giới. Chúng tôi làm việc này cho tất cả người dân Thái để giảm sự chênh lệch xã hội và bắt đầu xây dựng bình đẳng. Ông Danuphon Punnakatan, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về dự luật, phát biểu trước các nghị sĩ như vậy trước khi dự luật được xem xét. Việc thông qua dự luật đánh dấu bước đi quan trọng để củng cố địa vị của Thái Lan như là một trong những nước cấp tiến nhất châu Á về các vấn đề đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, với sự cởi mở và thái độ cấp tiến cùng tồn tại song song trong xã hội bên cạnh các giá trị Phật giáo bảo thủ truyền thống. Một người dân Thái Lan có tên Poramet Tanomsak nói rằng ông vui mừng vì dự luật được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, nó sẽ đi đến đâu thì vẫn còn phải xem xét về lâu dài. Mặc dù nó đã được thông qua, nhưng chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta cần quan sát lập trường của chính phủ về mức độ hỗ trợ mà họ sẽ cung cấp cho cộng đồng LGBTQ. Thái Lan từ lâu đã là nơi thu hút các cặp đồng giới với môi trường xã hội LGBT sôi động và cởi mở cho dân bản địa và người nước ngoài, và các chiến dịch có mục tiêu để thu hút khách du lịch LGBT. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền Thái Lan từ lâu đã cho rằng luật pháp và thể chế của họ không phản ánh sự thay đổi thái độ xã hội và vẫn phân biệt đối xử đối với người LGBT và các cặp đồng tính. Đạo luật được thông qua hôm 27 tháng 3 là sự kết hợp 4 dự luật khác nhau và công nhận hôn nhân giữa hai người bất kể giới tính, thay vì một người vợ và một người chồng như trong định nghĩa hôn nhân trước đây. Đạo luật này cho một cặp kết hôn được hưởng đầy đủ các quyền trong hôn nhân theo luật dân sự và luật thương mại của đất nước, trong đó có những quyền về thừa kế và nhận con nuôi. Dựng lên các rào cản kỹ thuật và cắt đứt chuỗi cung ứng công nghiệp sẽ chỉ dẫn đến đối đầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo như vậy hôm 27 tháng 3, khi các chính sách mới của Hà Lan về xuất khẩu chip sang Trung Quốc đe dọa làm căng thẳng quan hệ song phương. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập nói với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc gặp ở Bắc Kinh rằng cắt đứt và phá vỡ các liên kết không đi đến đâu và hợp tác là lựa chọn duy nhất. Đầu năm nay, chính phủ Hà Lan đã bắt đầu từ chối cấp phép cho ASML, nhà cung cấp thiết bị in thạch bản lớn nhất cho các nhà sản xuất chip máy tính toàn cầu, để xuất khẩu các dòng công cụ DUV tân tiến sang Trung Quốc. Quyết định này được xem là một hành động khuất phục yêu sách của Mỹ. Đồng thời, Hà Lan đang chịu áp lực bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình, bao gồm ASML. Công ty lớn nhất Hà Lan này coi Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai sau Đài Loan. Ông Tập nói với Thủ tướng Hà Lan. Tạo ra các rào cản công nghệ một cách giả tạo và cắt đứt chuỗi cung ứng và công nghiệp sẽ chỉ dẫn đến chia rẽ và đối đầu. Người dân Trung Quốc cũng có quyền phát triển hợp pháp và không một thế lực nào có thể ngăn cản được sự phát triển của tiến bộ khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Các cuộc hội đàm của ông Rutte tại Bắc Kinh dự kiến sẽ tập trung vào việc liệu ASML có được chính phủ Hà Lan cấp phép để tiếp tục bảo trì các thiết bị tân tiến trị giá hàng tỷ euro mà họ đã bán cho khách hàng Trung Quốc hay không. Các thiết bị này hiện đang nằm trong diện hạn chế xuất khẩu khi các giấy phép hiện tại hết hạn, nhiều trong số đó hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Lệnh hạn chế xuất khẩu cho đến nay chỉ có tác động nhỏ đến hoạt động tài chính của ASML, công ty thống trị thị trường toàn cầu về hệ thống in thạch bản, vốn là công cụ thiết yếu giúp tạo ra mạch của chip máy tính. Nhưng về lâu dài, nếu Hà Lan được xem là đối tác kinh doanh không đáng tin cậy, các nhà sản xuất chip Trung Quốc có thể tìm cách thay thế thiết bị của Hà Lan bằng thiết bị của các đối thủ như Nikon và Canon. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao từ Hà Lan. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Tập nói như vậy với ông Rutte, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 3, trong lúc chính phủ nước này tìm cách lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty quốc tế đang muốn được trấn an về tác động của các điều luật mới trở lại. Bắc Kinh muốn thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 8% trong năm 2023, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về luật chống gián điệp, lệnh cấm xuất cảnh cũng như việc bố ráp các công ty tư vấn và thẩm định. Việc ông Tập tập trung ngày càng nhiều vào an ninh quốc gia đã khiến nhiều công ty không chắc chắn chỗ nào là vượt quá giới hạn, ngay cả khi các lãnh đạo Trung Quốc đưa ra những chiêu dụ công khai đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Sự phát triển của Trung Quốc đã trải qua tất cả những khó khăn và thách thức các kiểu để có được như ngày hôm nay. Ông Tập được truyền thông nhà nước dẫn lời nói như vậy tại cuộc gặp diễn ra tại sảnh phía đông của Đại lễ đường Nhân dân, vốn được dành riêng cho các sự kiện quan trọng. Theo một người nắm trực tiếp vấn đề, cuộc gặp với ông Tập vốn được Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung và Viện Nghiên cứu Asia Society tổ chức kéo dài khoảng 90 phút. Các đại diện Mỹ tham dự đã ca ngợi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây và ca ngợi kết quả của cuộc gặp ở San Francisco giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Graham Allison, hiệu trưởng sáng lập trường chính phủ John F. Kennedy của Đại học Harvard, nói trong buổi gặp với ông Tập. Cảm ơn ông vì những gì mà ông và Tổng thống Biden đã đạt được ở San Francisco, không chỉ đơn giản là ngăn chặn một mối quan hệ đang xấu đi một cách có hệ thống, mà còn là để đặt nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ ổn định, bền vững và hiệu quả trong tương lai. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dần giao tiếp trở lại sau khi quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế đi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do bất đồng về chính sách thương mại, tương lai của Đài Loan và yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, Ngoại trưởng Vương Nghị và người đứng đầu cơ quan hoạch định nhà nước Trịnh Sách Khiết ngồi bên cạnh ông Tập trong buổi gặp. Cuộc tiếp kiến với ông Tập diễn ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không tổ chức cuộc họp với các CEO nước ngoài đến thăm tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 24 và 25 tháng 3. Cơ hội trao đổi quan điểm với nhà lãnh đạo cao cấp thứ hai của Bắc Kinh là một nội dung quan trọng của hội nghị này trong những năm trước đó. Thông tin cập nhật cho biết tàu chở hàng khổng lồ đâm vào cây cầu Francis Scott Key ở Baltimore của Mỹ vào sáng sớm ngày 26 tháng 3 sau khi bị chết máy và mất điều khiển, khiến một số xe cộ và người rơi xuống sông và làm cho một trong những cảng nhộn nhịp nhất ở bờ đông Hoa Kỳ phải đóng cửa. Thống đốc bang Maryland Westmore nói rằng ít nhất 6 người vẫn còn mất tích vài giờ sau khi tàu chở hàng mang tên Dali treo cờ Singapore trên đường đi Sri Lanka làm sập một đoạn dài của cầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng giờ địa phương. Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 3, ông Moore cho biết rằng việc xây dựng lại cầu Francis Scott Key của Baltimore là cấp thiết để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Thống đốc Maryland cũng nói rằng cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài. Ông cho biết ông đang ưu tiên thu hồi hài cốt của các nạn nhân và nhấn mạnh rằng việc xây dựng lại cây cầu và mở lại cảng Baltimore là rất quan trọng. Nó có tác động to lớn về kinh tế đối với cả nước. Cảng này chịu trách nhiệm tiếp nhận hơn 51 triệu tấn hàng hóa nước ngoài. Đây là cảng lớn nhất trong nước. Vì vậy, việc cấp thiết là chúng ta phải xây dựng lại cây cầu này. Điều cấp thiết là chúng ta phải đưa cảng Baltimore hoạt động trở lại. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Pete Buttigieg nói rằng một trong những tuyến đường vận chuyển bận rộn nhất nước đang bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và điều này sẽ có tác động kéo dài đến chuỗi cung ứng. Dữ liệu của cảng Baltimore cho thấy cảng này xử lý hàng hóa là ô tô nhiều hơn bất kỳ cảng nào khác ở Hoa Kỳ, hơn 750.000 xe vào năm 2022. Cảng vụ Singapore dẫn thông tin từ công ty Synergy Marine, hãng quản lý con tàu, nói rằng con tàu dài gần 289 mét đã bị mất lực đẩy tạm thời và thả neo theo quy trình khẩn cấp trước khi va chạm. Theo công ty Synergy, tàu Dali thuộc sở hữu của công ty Great Ocean đã đâm vào một trong những trụ cầu. Tất cả 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều đã được điểm danh, không mất tích. Tổng thống Joe Biden phát biểu rằng lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ phản ứng nhanh chóng với lời kêu cứu khẩn cấp và khen ngợi hành động nhanh chóng của các quan chức giao thông vận tải Maryland đã đóng cửa cây cầu trước khi nó bị sập. Và điều đó, theo ông Biden, chắc chắn đã cứu được nhiều mạng sống. Tại Nhà Trắng, ông Biden hứa sẽ đến thăm Baltimore, cách đó 64 km, sớm nhất có thể được, và nói thêm rằng ông muốn chính phủ liên bang chi tiền để xây dựng lại cây cầu, vốn được khánh thành vào năm 1977. Căng thẳng ở Cuba, ngay cả ở những khu vực có cảm tình với cuộc cách mạng cộng sản năm 1959 của Chủ tịch Fidel Castro, đã bắt đầu tăng cao trong bối cảnh thiếu điện. Reuters đã phỏng vấn hơn 20 cư dân và quan chức địa phương ở các khu phố ở Santiago de Cuba. Họ chia sẻ nỗi thất vọng về tình trạng thiếu lương thực và mất điện có khi lên tới 10 giờ mỗi ngày. Theo lời kể trực tiếp từ người dân địa phương, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập hôm 17 tháng 3 tại công viên Carretera del Moro của Santiago, hô vang điện và thực phẩm. Một người chủ sạp hàng ven đường có tên Yoni Alberto Mena nói với Reuters: "Hãy tưởng tượng lúc 2 giờ sáng bị mất điện, những đứa trẻ đổ mồ hôi, ngứa ngáy và đó là lúc chúng cảm thấy đói. Chúng đến trường vào buổi sáng một cách miễn cưỡng. Chúng không thể học đúng những gì được dạy ở trường. Sống không có điện thực sự như thời nguyên thủy." Chính phủ Cuba từng dè dặt thừa nhận các cuộc biểu tình, giờ đây kêu gọi đối thoại và nhanh chóng giải quyết những bất bình ở những khu vực đã bùng phát. Tại Santiago de Cuba, các quan chức và người dân địa phương cho biết chính phủ đã bắt đầu phân phối khẩu phần trợ cấp, bao gồm thịt gà, gạo, đường và sữa. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đến thăm Santiago hôm 21 tháng 3, vì lãnh đạo này đổ lỗi cho Mỹ và các phương tiện truyền thông tư bản đã kích động các cuộc biểu tình, đồng thời nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng đối thoại với những công dân đang bất bình. Lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ và các chế tài liên quan cũng như nền kinh tế nhà nước kém hiệu quả đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, trong khi các nhà máy điện lỗi thời của Cuba không thể đáp ứng nhu cầu. Hiến pháp năm 2019 của Cuba trao cho công dân quyền biểu tình, nhưng một đạo luật xác định cụ thể hơn quyền đó đang bị đình trệ trong cơ quan lập pháp, khiến những người xuống đường rơi vào tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. This program has come to you from the Voice of America, Washington.